Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đơn, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó. Cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác. Ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi. Ngày hết quê xa, hết một ngày. Cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta, thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn, chuyện ăn cả ngày. Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ: thầy ơi, giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó, mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi ăn chọc thôi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô: ô, 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói: ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói: dạ 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ông nói: tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói: dạ 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Con lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này mình đi rất là xa, tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó: tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây, ngồi chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành, tỏi, đường, muối gì đó chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, ảnh hưởng luôn cả kinh tế, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật, chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh trong mọi nơi mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ, cái gì tưởng là không thật nghe. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Cái hãy ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh, chánh đó, chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm á, ngài Xá Lợi Phất á, đi trên đường gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ á, trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề á, thì đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Mãi đến khi á, ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với ngài thuở trước đó, để rồi nói pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình, đạo Phật có ba ngôi báo, Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là Thầy, nói pháp tứ diệu đế là Pháp Bảo, và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này á, là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật á, có những vị bậc nhất. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy thầy. Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách. Thì vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thau nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do Covid mới đeo khẩu trang, do Covid mới rửa tay thường xuyên, do Covid mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do Covid bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi không gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu? Tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lưu sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ổng bực, ổng bực. Vậy cho nên cái câu kệ này, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nhớ bát chánh đạo nha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là 8 con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới niết bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái, càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau, thì nó cũng sập như thường chứ, chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, trấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi. Nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói về bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bà Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đang nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu, hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu. Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường có người tới hộ niệm tụng kinh, không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được. Làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện nói ồ đó, thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó trả lại. Đó ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài gì, bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa. Hồi con đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Đó phải là ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao, nó đi về đó. Cho nên nó cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó. Mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá hòa nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam, trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn, mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình, nó hôi lên, tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật. Có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hỗn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật, thì biết nó là không chân thật, đừng có lầm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy, có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là Nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền, thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong cái người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm ông ngồi kế bên, ông lấy cái độn mài, nó kêu sột sạt rột rạc khó chịu quá. Ông thầy ông ngồi thiền ông bực quá, ông mới xây qua ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được. Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi muộn đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thầy Pháp Hòa xin chia. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có hướng dẫn cho đại chúng ngồi tịnh. Không luận phải là những người Phật giáo mới thực tập cái này, đây là một công thức chung để cho tất cả chúng ta cùng thực tập, để chúng ta trở về được với mình, để chúng ta trở về được với cái giây phút tĩnh lặng của chính mình. Vì trong tất cả chúng ta ai cũng cần những giây phút như thế này. Quý vị cứ tưởng tượng mình cứ đi hoài mà không bao giờ dừng, đi mỏi chết, đi chút xíu phải dừng lại. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông cũng có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi thì cũng phải có một chút dừng lại để nó có cái sự thảnh thơi, nghỉ ngơi. Chữ nghỉ là dừng, ngơi là thông thả. Chỉ khi nào mình có dừng lại thì mình mới có sự thông thả. Mà mình có thông thả thì nhìn mình thanh thản. Mình có thanh thản nhìn mình thơ thới. Nhưng mà nếu mình không có thanh thản, không có thư thả thì không có nhìn thơ thới được. Cho nên có nhiều khi mình nhìn người nói: trời ơi, anh khỏe phơi phới. Tại vì lúc đó sao? Tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, mặc dù công việc mình vẫn làm. nhưng tâm không có dính mắc. Mình vẫn sống, chứ không phải là mình làm gì để mình dừng sự sống của mình. Và làm mình, tại sao mình cần cái giây phút như vậy? Vì giây phút đó chính là giây phút làm cho tâm mình bình an, để mình thấy rõ tất cả mọi sự việc đang xảy ra. Và lúc đó chúng ta tìm được một cái công thức chung là cuộc sống này nó luôn luôn nó có cái, nói theo đời là hai mặt, nói theo đạo là đối đãi, tương đối. Ví dụ mình có ban ngày, có ban đêm, có bữa nắng thì có bữa mưa, buôn bán thì có bữa ế bữa đắt, sống thì phải có già có bệnh, và thậm chí sống thì chết, già thì bệnh, hay nói là già thì yếu chứ có gì thắc mắc. Ví dụ nói trời sao lúc này chân tôi yếu quá, tôi mới có 87 à. Trời ơi, 87 mà mới. Thế mình có cái ăn thì phải có no, mà hãy no rồi nó có đói. Khát nước thì phải uống, uống một hồi nó mắc. Cái chuyện nó rất bình thường, không có gì mà chúng ta phiền muộn cả. Lái xe thì phải hết xăng, hết xăng thì phải đổ, châm xăng. Đi đường thì phải có đèn. Mà cuộc sống của chúng con, trên đường đi chúng ta có cái đèn. Đèn vàng chậm lại, đèn xanh thì mình đi, đèn đỏ thì mình dừng. Cuộc đời của mỗi chúng ta phải có một cái đèn, để chúng ta biết lúc nào dừng, lúc nào chậm, lúc nào đi. Chứ đèn mà nó xanh hoài là đèn hư, đèn mà đỏ hoài là đèn hư, đèn mà đèn vàng là đèn hư. Cái đèn nó quớt tốt là cái đèn đủ ba màu. Con người chúng ta phải đủ ba kỳ. Phải có lúc thịnh, lúc suy, lúc trung bình. Con người mình có những ngày vui, có những ngày bình thường, có những ngày buồn. Thành thử ra chúng ta thấy được cái đó, thì chúng ta thấy được cái mặt tương đối của cuộc đời. Và chúng ta không bao giờ bắt cuộc đời phải tuyệt đối. Con của mình lúc nó nhỏ nó nghe lời mình. Tại sao? Vì nó nhỏ, nó chưa bị những cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối nó. Cũng giống mình thôi. Hồi lúc mình nhỏ mình chưa có ra đời sống, mình đâu có biết bon chen gì đó. Nhưng mà lớn lên rồi, mình ở một hoàn cảnh nào đó, tự nhiên cái đầu mình nó phải lăn. Ví dụ như mình đi qua nước Nhật, ở đây mình đi rề rề chứ qua Nhật phải đi nhanh, không đi nhanh thì trễ xe làm sao. Thí dụ vậy đó. Tức là mình biết ở mình đang ở một cái hoàn cảnh nào thì đôi chân mình phải nhanh một chút. Rồi đôi lúc mình ở cái hoàn cảnh chậm, mình đi chậm một chút. Ví dụ bây giờ mình có cái tánh là mình hay đi nhanh, đi lớn và nói lớn. Nhưng mình biết bước vô cái hội trường này thì cái hoàn cảnh nó không phải như vậy nữa, thì tự động mình chỉnh nó lên xuống. Mình chỉnh cái bước chân mình lại, mình chỉnh cái âm thanh tiếng nói mình lại, để cho mình phù hợp với cái môi trường đó, mà không để cho mọi người ngó mình. Mình sợ người ta dòm, người ta ngó lắm. Nhưng mà mình thường hay không có biết chỉnh mình, thì người ta phải dòm ngó mình thôi. Thật ra cuộc sống là một sự trở về. Nếu mà chúng ta tu là một sự trở về, nghĩa là chúng ta biết nhìn mà không có chán chường, không có buông xuôi mọi việc. Có nhiều người, người ta tin vào một đấng thần quyền nào đó thì người ta sẽ trách: tôi ở đâu có ác đâu mà ông trời ông cho tôi khổ. Tôi nghĩ gia đình tôi từ nhỏ tới lớn, gia đình tôi tốt quá, mà tại sao ông trời ông lại bắt gia đình tôi khổ. Thật sự ra đó là cái đức tin có ông nào ở trên chỉ định. Nhưng mà nếu thật sự mà có cái ông đó thì ông đó không công bằng. Tại sao người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người thông minh, người tối tăm? Thành thử ra ai mà tin cái đó thì người ta trách trời. Còn nếu mà người ta chán chường thời cuộc thì ta nghĩ rằng sao thôi, ở cõi này chán lắm, có một cõi nào vui hơn. Cho nên họ về nhà họ giết hết cả gia đình họ, rồi họ tự vẫn luôn. Quý vị đọc báo thỉnh thoảng quý vị có nghe những câu chuyện đó. Vì họ ghét, chán ghét cuộc đời này, Và có những người khi mà họ chán chường cuộc đời này do một ai đó làm khổ họ, họ ghét tất cả con người xung quanh, thì họ sẽ hành hung. Như mới vừa đây ở Mỹ có một vụ xảy ra đó, giết người, bắn người. Cho nên trong cuộc sống có những người tà kiến, những người tà kiến thì họ đem họ tin vào những cái thần quyền nào đó. Cho nên mỗi người người ta có một cái nhìn về cuộc sống, cái ta tiêu cực, cái thì họ đẩy cuộc đời họ cũng như những người thân họ đi vào con đường tiêu cực. Nhưng mà với cái người chúng ta có tu tập, tu tập là gì? Nghĩa là chúng ta có sự tĩnh lặng, sáng biết, quán chiếu để chúng ta thấy mọi vấn đề. Hôm Pháp Hòa đến Sydney được ngồi nói chuyện với một bác. Ông cụ từng đi tù cải tạo, và khi ông trở về thì ông có những cái nhìn, và cuộc sống của ông bây giờ rất là bình an. Tại sao? Vì mình biết ở cái thời nào nó loạn lạc, và đến tuổi tác nào chúng ta cần dừng nghỉ để chúng ta có được sự thảnh thơi của tâm hồn. Thật ra đó, mình sống vui thì cũng là sống, mà sống khổ vẫn sống. Giống như mình đi đàng hoàng thì vẫn đi tới, mà cà lết cũng đi tới. Cho nên mỗi ngày chúng ta có 24 giờ. Cái quan trọng là chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào để chúng ta biến một ngày đó thành một ngày có ý nghĩa. Ở bên Trung Hoa ngày xưa có một ông tên là Khuất Nguyên. Ông làm quan nhưng mà ông thấy trong triều có nhiều cái vấn đề gọi là bất công, nịnh hót, bợ đỡ vân vân. Cho nên ông chán ghét. Ông đi ra bờ sông ông ngồi than thở: đời này đục, có mình ta trong. Cuộc đời này có nhiều người sống xấu, có mình ta tốt, than vậy đó. Thì gần ông có một ông chăn bò. Ông này là một hiền triết, một cái người có thấu đạt đạo lý, nhưng mà sống ẩn dật. Nhìn ông Khuất Nguyên biết: ủa, ngài đó à, ngài có chuyện gì buồn không? Mà nhìn ngài có vẻ tiều tụy hốc hác. Đúng vậy, đời này sai cả, có mình ta tỉnh. Đời này đục cả, có mình ta trong. Thì ông chăn bò mới nói: vậy sao ngài không sai luôn với đời? Sao ngài không đục luôn với đời? Khuyên ông, thì cái vị đó mới khuyên ông á, là ngài nên bình tĩnh lại. Ngài nên bình tĩnh lại và ngài thấy được cuộc sống nó có những lúc như thế này và có những lúc khác. Và nếu như cái tâm thành của ngài, ngài có thể sống tốt và ngài có thể tiếp tục cải hóa những người có duyên với ngài. Nhưng cuối cùng ông không có chấp nhận cái lý đó. Ông đã trầm mình, ôm gạch ôm đá, trầm mình xuống sông Mịch La để tự vẫn vào ngày mùng 5 tháng 5. Và dân làng nghe ông bị chìm dưới nước rất là thương ông, cho nên mới làm mấy cái bánh ú bỏ xuống sông, mong rằng giúp đỡ cho ông trong những lúc ông tấp vào bờ nào đó. Và từ đó nó có ông Khuất Nguyên, nó dính dáng tới cái ngày cúng Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Cho nên Đức Phật á, khi mà ông, xin lỗi, khi mà ông già đó nghe như vậy đó, ông có làm một cái bài thơ tặng cho ngài Khuất Nguyên. Sông tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống rửa lèo mũ ta. Sông tương nước chảy đục ngầu, thì ta lội xuống rửa chân của mình. Ý muốn nói là nếu sông nước, sông tương mà nó trong á, thì mình đi xuống mình rửa mũ, mình rửa đầu. Còn nếu như mà nó đục á, thì mình rửa chân. Ý muốn nói là có lúc nó đục, có lúc nó trong, mà hãy khúc nào nó đục thì mình làm việc khác. Cũng giống như mình cầm cái khăn sạch lên, khăn này sạch nè, lau bàn. Khăn này dơ nè, lau đâu? Lau đất. Tức là mình không phí cái khăn, nhưng mà mình biết nhận diện cái khăn này nó dơ, nó sạch như thế nào để chúng ta dùng nó cho đúng chỗ. Giống như khi chúng ta bước vào cái chỗ nào đó dơ thì tự động chúng ta lấy nước chúng ta chùi rửa trước khi chúng ta xài. Cái gì mà nó không có đúng thì chúng ta chỉnh cho nó ngay. Tại vì chúng ta luôn luôn có trái tim, có con mắt, có đôi bàn tay. Và chúng ta có thể cắt ngắn, cắt dài, làm sao đó để mọi việc nó đi vào một cách êm đẹp. Và quý vị thấy tất cả mọi sự việc ở đây đều là cái gì? Đều là do cái nhận biết tuệ giác của chúng ta mà tạo nên. Tất cả do tâm tạo. Tâm mình muốn nó tốt, nó sẽ tốt. Bước vô cái nhà đó dơ, nhà đó dơ cỡ nào mà nếu chúng ta để tâm dọn dẹp với năng lực, với khối óc, với đôi bàn tay, mình sẽ làm được tất cả. Bằng chứng, với năng lực, với khối óc, với đôi bàn chân, mình đi vượt biên. Với năng lực, với khối óc, với đôi bàn tay, mình tạo nên sự nghiệp. Và con cái của mình đã thành công. Bây giờ cuộc sống mình ổn định. Từ đâu? Đâu phải từ ai cho mình, mà từ khối óc, năng lực, đôi bàn tay của mình. Là bởi vì chúng ta biết làm một cái điều như Phật dạy, là có những cái cây nó mềm nhưng mà cái vỏ nó cứng. Ở trong mềm mà vỏ cứng. Có những loại cây như thế. Thì Đức Phật nói có những người rất lành thiện nhưng xung quanh không lành thiện. Thì chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên. Thí dụ như mình ở một cái đám đông, bây giờ người ta bán hai cái miếng gòn vàng vàng để nhét tay khi ngủ. Nếu mình lỡ mình rơi vào một cái chỗ nào ngủ mà ta ngáy quá mình ngủ không nổi thì ta bán hai cái đó. Rồi bây giờ nó bán thêm luôn cái đồ chụp lỗ tai để cho những người nào lên máy bay mà cái tiếng máy bay nó ồn, có những người người ta khó ngủ đó, chụp cái đó vô lỗ tai là yên, ngủ yên, không nghe bên ngoài nói gì. Pháp Hòa thì không có xài, tại vì Pháp Hòa còn ngủ được. Nhưng mà nhìn mình, nhìn một ngày người ngồi quanh mình, thỉnh thoảng họ chụp cái lỗ tai đó, mình tưởng là họ nghe cái gì, nhưng mà thực chất là cái đó là cái đồ chụp lỗ tai để giúp cho họ không có cái tiếng ồn nào để dễ ngủ. Nhưng mà khi mình chụp vô cái lỗ tai như vậy rồi á, nó cũng, ai không quen nó cũng khó chịu lắm, phải không? Thành thử ra cuộc sống này không có cái gì chúng ta có mà không có một cái gì đó khó chịu nhỏ nhỏ nó kế bên. Cái quan trọng là mình thấy mình muốn cái gì thôi. À, tôi muốn ngủ được thì thôi chịu khó để cho nó chụp. Giống như có nhiều người bây giờ ta bệnh nó kêu là sleep apnea, thiếu oxy trong khi ngủ, thì họ đeo một cái máy thở, trợ lực, trợ tim cho họ thở. Nhưng mà chụp vô như vậy rất là khó chịu. Mà phải luyện, phải tập thôi. Tập làm quen với nó để mình sống còn. Chứ không thôi có thể mình chết trong giấc ngủ, hoặc là mình bị tai biến trong giấc ngủ. Vì cái bệnh nó nguy hiểm như vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta không có một cái gì mà chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng dễ chịu mà chúng ta không có sự chịu khó trong đó. Tại vì sao? Nó vốn là khó chịu. Nó vốn là khó chịu mà cái chúng ta cần là gì? Chịu khó. Quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa đi máy bay, mình ngồi ở khoảng giữa hai người, họ cái size họ lớn hơn mình, mà đâu phải dễ dàng. Ngồi là phải cong mình, co mình vậy. Tại người ta ngồi xuống là đã lấn qua bên mình rồi. Thôi thì bây giờ sao? Đâu còn chỗ nào mà đây là cái chỗ đã quy định. thì mình cũng phải chịu khó ngồi thôi. Nhiều khi phải quán. Phải quán là như thế nào? Không có sao đâu, cái khó nó chỉ vài giờ. Trong cuộc đời có những cái khó mình phải chịu suốt kiếp. Nhưng mà có những cái việc mình phải chịu khó suốt kiếp nhưng mà bỏ không có được, thì chúng ta phải làm thôi. Nhờ chúng ta quán như vậy, chúng ta thấy được những cái cuộc đời nó tương đối. À, tôi cũng chịu khó nhưng mà chịu có 4 tiếng bay, còn hơn là suốt đời. Thì trong 4 giờ đó ngồi thảnh thơi, còn không là 4 giờ ngồi khó chịu. Có một lần Pháp Hòa dạy một em nhỏ quán á, nó không thích đi chùa với má, nó đi cả ngày nó mệt. Mà má nó ở xa lắm, đi mà mỗi một lần đi tới chùa là phải mười mấy tiếng. Pháp Hòa mới nói mẹ con á, đi với con rất là nhiều lần, lâu lâu con mới đi với mẹ một lần. Thì thôi giờ mẹ chùa mẹ làm việc gì mẹ vui thì con cũng thoải mái con chơi, con nói con đi vòng vòng con chơi, con bắn game thí dụ vậy. Và con cứ nghĩ á, giống như con đi về Việt Nam, con ngồi trên chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ. Đó, bây giờ con nghĩ con ở đây giống như ngồi trên máy bay vậy đó. Con đi đâu được? Thì cái quan trọng là con tập con thích ứng với cái hoàn cảnh. Và đây cũng là một bài tập cho mình. Quý vị cứ tưởng cuộc đời này mà cứ hễ khó khó dục thì không có làm gì xong hết. Dù một chuyện rất nhỏ như nấu ăn, như làm việc nhà, không có việc gì chúng ta làm mà ngay cái bữa đầu là chúng ta làm thành, rất ít. Đa phần là phải chịu khó nhiều lần để sự việc nó mới có thể thành được. Quý vị biết có những cái công ty người ta làm thức ăn á, chỉ có một món bánh đó thôi mà có thể người ta phải thử 800 lần để món bánh đó nó được hoàn hảo và đem nộp cho cái sở vệ sinh. Người ta thí nghiệm những cái món ăn đó trước khi đưa ra bên ngoài bán cho thị trường. Người ta phải phân tích trong này có bao nhiêu độ đường, bao nhiêu độ muối và cái calorie của nó là bao nhiêu, để người ta ghi rõ ràng trong một cái tờ giấy, thành một cái tờ giấy đó, để mỗi món ăn đó được đem ra thị trường bán thì phải dán món ăn đó lên để cho mọi người, người ta nhìn cái món ăn đó, người ta liệu sức người ta có ăn được cái này hay không mà người ta mua cái món đó. Chứ không có một cái gì mà nó có thể thành tựu được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có thể hoàn cảnh nó không như ý mình, nhưng chúng ta là một cái lõi cây mềm thì chúng ta có thể mềm mỏng để chúng ta đi tới. Cho nên quý vị thấy có nhiều em nhỏ đó, nó bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Cái điều đó không thể tránh. Ngay cả mình còn bị mà. Ngay cả mình còn bị. Ví dụ như bây giờ mình nói là thôi tôi lâu lâu thôi giờ quần áo đủ rồi nha, tôi không có mua sắm gì nữa đâu. Nhà mình đi ngang shopping mà nó rẻ mà nó đẹp coi mua không? Một cái chuyện đâu có tội lỗi gì, nhưng mà từ đó mình mới thấy. Nhiều khi mình dọn dẹp nhà cửa, thấy giày của mình nhiều quá, thôi nhiều quá chật đủ rồi nha, không mua nữa nha. Mà bữa nào mà đi ngang một cái tiệm ở bán giày cũng ghé vô thử một cái, thử ướm cái chân mình vô một cái đi lôi, đẹp không, đẹp không, coi được quá ha, à, giá cũng được á. Thế nào 19 lần từ nó, thế nào cũng lần bị dính câu. Cho quý vị biết á, những cái chợ người ta bán ăn á, đây là Pháp Hòa nói theo cái cách làm ăn của người Mỹ nha. Trong cái chợ của người Mỹ á, mỗi ngày họ phải lỗ một món. Thí dụ như bữa nay họ lỗ món bánh đó, họ bán lỗ đó, nhưng mà họ chỉ lỗ món đó thôi, rồi họ mới đăng báo là hôm nay bán cái món đó sao. Thì thiên hạ ùn ùn đi mua cái bánh đó, nhưng mà ít khi nào người nào vô chợ chỉ mua cái bánh đó đi ra lắm. Họ phải mua 5-7 món nữa. Như vậy thì một món mà họ lỗ đó, đó có thật lỗ không? Nó lời những cái khác. Đó là họ tâm lý mà. Làm ăn là họ tâm lý và họ có đầu óc làm ăn. Vì tâm lý của tất cả chúng ta là mặc dù chúng ta nhu cầu đã đủ, nhưng tất cả con người còn tham cầu. Cho nên con người mới mua sắm thêm. Cái mình thêm là cái tham. Cho nên con người hạnh phúc là con người thấy đủ. Hạnh phúc là khi mình thấy đủ, còn không hạnh phúc là lúc nào mình cũng thấy thiếu. Và khi mình thấy thiếu là lúc nào mình cũng muốn thêm. Mà thêm không được thì khó chịu và bực bội. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy có một cái loại cây thân mềm, ở bên trong mềm mà cái vỏ nó cứng. Mà vỏ cứng là gì? Đó là những cái bên ngoài. Có những loại cây cái thân nó mềm, xin lỗi, thân nó bên trong mềm mà cái vỏ bên trong cứng mà cái vỏ nó mềm. Cũng có những người không có dễ thương. Mình tánh tình kỳ cục, nhưng mà may mắn thay mình được bao bọc bởi những người rất dễ thương. Cái trường hợp đó mình cũng thấy. Thỉnh thoảng có nhiều người thấy ghét lắm, nhưng mà người thân của họ rất dễ thương. Nhờ vậy họ mới sống được á. Tại vì sao? Ta thương người thân họ, thôi người ta du di, ta bỏ qua cho họ người đó luôn. Trời, không có ba nó, tôi đánh nó chết. Không có, tôi mà không quen, tôi không biết, tôi thương má nó, tôi mới để yên cho nó, vân vân. Cho nên đôi khi chúng ta sống, chúng ta bảo bọc được bởi những người rất lành thiện xung quanh mình. Đó là ai? Đó là những thiện tri thức của mình đó. Có nhiều khi tánh mình kỳ cục á, mà tại sao một bạn đạo của mình chịu đựng mình được? Vì họ là một vỏ, hộp vỏ cây. Mình rất là cứng, nhưng mà họ là cái vỏ mềm. Để biểu tượng rằng cái người lành, cái người may mắn là lúc nào cũng có những người dễ thương xung quanh mình. Cho ăn mà còn chê nữa chứ, có không? Cho ăn mà còn chê, mà làm ơn chửi lại mình nhiều lắm. Thì trường hợp đó mình phải quán là sao? Mình là cây mềm mà vỏ cứng. Nhưng mà ngược lại, người ta cho mình ăn mà mình mắng lại, người ta làm ơn cho mình rồi mình phủi ơn, thì cái người mà làm ơn người ta quán, ta thấy rằng mình, họ là cái vỏ cứng, cái vỏ cứng, cái vỏ mềm bảo bọc một cái thân cứng. Thiện tri thức, thiện là gì mà tri là gì mà thức là gì? Tri là cái người đó người ta biết mình, thức là người đó người ta hiểu mình. Mà nếu người ta biết mình mà ta hiểu mình mà ta ủng hộ cho mình tới cái chỗ thiện, gọi là thiện tri thức. Nhưng ngược lại cũng có những người biết mình, hiểu mình, cho nên luôn luôn chọc cho mình tức giận lên, phiền não lên, cũng là tri thức đó, nhưng mà ác tri thức. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ biết Pháp Hòa, mà họ biết luôn, họ hiểu luôn là Pháp Hòa nóng tánh, mà cái người đó muốn cho chọc, muốn cho Pháp Hòa giận hoài, cái luôn luôn đem những cái câu chuyện tức giận lên nói cho mình nghe. Mà nói cho mình nghe thì mình nổi nóng mình lên, mình la lên, thí dụ vậy. Luôn tri thức, nhưng mà ác tri thức. Cho nên á, thân á, có một loại cây là thân cây thì mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng. Người xấu có tác dụng xấu độc, nhưng cộng đồng tốt. Là mình á, có đôi khi á, mình là một cái vỏ cây mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng. Nhưng mà có nhiều khi thân cứng mà bao bọc bởi vỏ mềm, có phẩm tính tốt nhưng xung quanh không có tốt. Rồi có trường hợp như thế nào? Có trường hợp là thân cứng mà vỏ cũng cứng luôn. Này là hợp tác rồi đó. Chúng ta hợp tác, nghĩa là chúng ta bản chất như vậy, cho nên chúng ta sống trong môi trường như vậy. Ngày xưa Tổ Quy Sơn ngài mới nói: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Viễn hành có nghĩa là mình đi xa. Yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để làm gì? Để sát sát thanh ư nhĩ mục là từng giây phút, từng thời khắc chúng ta thanh lọc, trong sáng được con mắt của mình và cái lỗ tai của mình. Tại vì mình gần người lành là thế nào cũng nghe được điều lành và thấy được điều lành. Còn nếu không là sẽ ngược lại. Ví dụ mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm gì? Miệng thì hút thuốc, tai thì cầm điếu thuốc, miệng thì uống rượu, cộng thêm cái tai cầm điếu thuốc và nói chuyện với nhau thì mở miệng câu nào ra nó cũng là gì? Toàn là những lời chửi bới, chửi bậy. Thật ra mình gần cái môi trường nào thì ít nhiều mình ảnh hưởng. Ngày xưa có một bà cụ đó, bà đem con của bà đi học, thì bà mang tới một cái làng đó, thì cái làng đó chuyên môn làm đám tang cho người chết. Thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đạo tì, nó cứ giả làm đạo tì, nó khiêng người này nó vác người kia đi chôn vậy. Bà thấy chà, con bộ lớn lên có cơ hội làm đạo tì, thế bà mới dọn qua một cái làng khác. Thì cái làng này chuyên môn là đánh cá, chài cá. Thì cái làng đó chài cá thì nói chuyện rồi đời sống không được, cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác. Thì cái làng này dân chúng, mọi người trong đó lo ăn học, thì con bà giờ ai cũng lo học hết, thì nó muốn chơi với ai nó cũng phải đi học theo thôi. Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả trong tương lai sau này. Cho nên nhiều khi với cha mẹ mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi. Ở đây Pháp Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo cuối tuần là phải chở nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ hết, để làm chi? Để nó đừng có những thì giờ nó phí cho cái chuyện khác. Và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường. Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm. Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi cái có bạn cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó. Nó xin tuần này nó xin đi đây, tuần này nó xin đi kia, không cho thì không được. Mà cho nó rồi phải sao nữa? Sợ nó không có tiền, nó đi ăn cắp ăn trộm, phải cho nó vài chục nó đi chơi. Mà hãy cho nó tiền, chấp nhận nó đi chơi, nhưng mà bù lại nhà lo, không biết nó đi đâu, sao giờ này nó chưa về. Thành thử đứa nào mà nó còn đi học, cuối tuần nó có chỗ nó đi. Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ, mở lớp Phật Pháp, để cho chúng ta đưa con cháu mình vào cái môi trường tốt. Thì trường hợp đó là cái trường hợp là vỏ mềm, cây mềm. Còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu là do cái gì? Do cây vỏ cứng mà cái thân nó, cái ở bên trong nó cũng cứng. Cho nên cuộc sống của chúng ta, Đức Phật ví dụ như bốn loại cây: thân mềm, vỏ cứng, nghĩa là bản thân mình tốt, lành thiện, có những phẩm tính tốt, nhưng mà mình sống ở một cái môi trường không tốt. Mà mình biết cái này để làm gì? Mình biết để làm chi? Để chúng ta thích ứng, chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cẩn thận hơn. Và đôi khi chúng ta phải tự biết mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa. Có đôi khi mình làm một cái thân cứng mà xung quanh mình người ta rất mềm, lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu với người xung quanh, mà người ta luôn luôn người ta tới với mình bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng, không hằn học, mà mình thì lúc nào cũng hằn học. Cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại. Cho nên qua cái bài kinh mà Phật dạy, bốn loại cây: một là thân mềm vỏ cứng, nghĩa là tất cả có thể chúng ta là những người lành tốt nhưng ảnh hưởng môi trường, những người xung quanh. Có thể ngược lại là gì? Thân cứng vỏ mềm, nghĩa là chúng ta kỳ cục nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó, dễ chịu với mình. Đó là những người thiện tri thức đó. Thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức là giúp đỡ cho mình trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài. Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng đến một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện tri thức. Người thì chở, người thì cho ăn, người thì cho chỗ ở, vân vân. những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình. Đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ đi tới đâu phải có những người đi theo phụ, đó là đồng hành thiện tri thức. Mà mình không biết cái văn hóa ở đó sao sao, ta nói cho mình nghe để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh đó. Đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Vậy thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những thiện tri thức có mặt cho chúng ta trong mỗi ngày trong cuộc sống. Người Tích Lan á, người ta không có ăn canh, không có ăn súp giống như mình. Các thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam ở. Chùa Việt Nam thì thường thường buổi sáng mình ăn cái gì? Cháo, bánh canh, mì, phở, nước vậy. Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình. Ổng ngồi vô kêu nói tôi đâu có bệnh. Tại vì sao? Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn, chứ còn bình thường là ăn khô. Vì vậy cho nên đó, người Tích Lan là mỗi ngày ta cơm nè, cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời rời ra, nhìn rất là khô mà thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á, nên ăn gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nhìn nấu ra rau nó ráo trọi, nhìn cầm nó rơi rơi từng hột tưởng khô queo, nhưng mà thật sự ăn rất là mềm. Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa, vì nó không có cái chất dẻo nhiều. Mình ăn vô, thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ, mà ăn nặng bụng lâu tiêu. Mà cơm Ấn Độ, gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan ăn dễ tiêu lắm. Vị nào mà làm cơm rang mà mua gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nấu làm cơm rang ngon lắm. Hạt cơm nó ráo, nó rời mà ăn không có ngán. Thì cái người mình đi qua bên nước Tích Lan mà mình nói cho tôi mỗi ngày cái món đó thì nó bộ anh bệnh nè. Ví dụ vậy. Hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên Hàn Quốc. Qua Hàn Quốc á, là thường thường là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái muỗng. Cái muỗng mà là để mời khách ăn cơm mà khách còn sống ăn cơm á, là lật cái muỗng lên. Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao? Úp cái muỗng xuống, tại vì mình quan niệm là bụi, cho nên phải úp cái muỗng xuống để không có bụi. Nhưng mà người Hàn Quốc á, khi nào mình mời khách ăn cơm là phải lật cái muỗng lên, còn úp cái muỗng xuống là để cúng cho người chết. Mình không biết cái phong tục đó, thì mình đi qua đất nước người ta, mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức, chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết á, nhưng mà rốt cuộc là hết biết. Cho nên giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức là chúng ta tu mà chúng ta cần có những người bạn. Hay trong cuộc sống của chúng ta cần có những người bạn. Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình hình như mình không tự tin. Nhất là đi đường xa kiếm một người bạn đi theo mình. Chị cứ ngồi với tôi thôi, tôi lái. Nhưng mà anh chị ngồi để tôi yên tâm. Đó là cái tâm lý. Thì từ cái đó mình mới suy ra rằng trong cuộc sống chúng ta cần có một người bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu chúng ta không cần người bạn thì tại sao lớn lên chúng ta có khuynh hướng tìm vợ tìm chồng, mà mình đi tìm cái gì? Người bạn đời. Người bạn đời để làm gì? Để chia sẻ. Tiếng Mỹ kêu là match. Nó looking for a match. Hai người cho nó tương xứng. Mà đâu phải chỉ tương xứng ở cái gì? Chúng ta cần phải tương xứng như thế nào? Từ cái tâm. Cho nên đó, đồng trí, đồng tuệ, đồng tu. Mà mình muốn match như vậy là tự mình phải làm sao nó tương ứng. Cho nên ngay cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn có cái tâm niệm là cần đồng hành thiện tri thức, cần giáo thọ thiện tri thức. Đi làm về mệt, có người nấu cơm cho ăn, người đó là gì? Tri thức của mình. Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên đâu phải tri thức đó, đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa, mà ba dạng thiện tri thức đó đó, nó nằm ngay nơi người thân của mình đó. Vợ mình, chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai. Có những lúc mình nóng quá, vợ ngồi kế bên, thôi ông nghe bà đừng có, bà để đó, tôi từ từ tôi suy nghĩ, tôi tìm cách giải quyết, bà đừng có nóng nảy rồi bà làm hư chuyện, nói dụ vậy đó. Đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Rồi những cái lúc mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau, ngoại hộ thiện tri thức. Ông chở tôi đi chùa, mặc dù ông không thích đi, nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ. Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi. Ông vô sân chùa ông đậu, ông chờ mình cả tiếng hay tiếng đồng hồ đó. Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi. Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu một chút á, cái ông xã mà ngồi ngoài xe mà ông chờ mình 1-2 giờ đồng hồ là ổng có tu đó. Ổng tu cái hạnh nhẫn nhục, ổng tu cái hạnh chờ đợi đó. Thường thường con người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm. Trời ơi, đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu. Mình thì thích đi lựa đi mua, mà ổng cứ đi theo sao ổng hối. Xong chưa, xong chưa. Nhiều bữa ghét ở nhà, cho ổng ở nhà điên mình. Nhưng mà đặc biệt ổng vô chùa ổng chịu chờ. Vậy thấy ổng tu chưa? Nhiều khi ổng đâu nói ổng tu, nhưng mà ổng có tu. Còn mình tu quá trời mà mình nóng còn hơn ổng nữa. Kinh gì mình cũng tụng, pháp gì mình cũng nghe, mà nhiều khi mình còn dở hơn ổng nữa, phải không? Thành thử ra với cái nhìn trong sáng, người nào người ta ở cỡ nào, chúng ta thấy người đó cũng có sự tu. Và thậm chí cái người đó chuyên môn làm mình khổ, cái người đó là người giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn. Mà nhìn vậy đó, không có ghét ai hết. Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên. Cho nên trong tâm của mình mà còn ghét nhiều người đó, là mình phải tìm cách thanh lọc bớt á. Cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó. Cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. Sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt, nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình, mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình. Cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó, nó vô ích. Tại vì cái chất bổ đó đâu có vô, nó đâu có tương ứng. Pháp Hòa ví dụ, một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn, một cơ thể không khỏe đưa vô là dội ra hết. Cũng như thế thôi, thân tâm mà lành thiện thì tiếp xúc những điều lành thiện vô nó dễ dàng. Còn thân tâm mà không lành thiện thì những cái điều lành thiện nó dội ra lại. Cho nên tâm hồn mình phải có những cái sinh tố. Ngoài cái chuyện mình uống một ly sinh tố, cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi, mà nó không có tương ứng. Tâm mình phải như thế nào để cái sinh tố đó nó đi vào và nó tiếp thu được. Cho những cái lời pháp mà chúng ta nghe là sinh tố, nhưng mà cái tâm mình nó có tương ứng để mình tiếp không? Cho nên đôi khi mình thấy có những người hình như họ không tu, nhưng mà họ có tu. Thì Bồ ở trong Phật giáo nhìn Bồ Tát đó là gì? Ngoại hiện phàm phu, ẩn tàng Bồ Tát. Nhưng mà có những người ngược lại, ngoại hiện Bồ Tát nhưng mà ẩn tàng phàm phu. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó, đó là Bồ Tát nghịch.
Bồ Tát mà trợ duyên cho mình trên đường tu là Bồ Tát Thuận, gọi là nghịch hạnh Bồ Tát và gì? Thuận hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà trong cái buổi mỗi cái lần pháp thoại chúng ta hay niệm, lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Sao không niệm vị khác, niệm Đại Hạnh Phổ Hiền? Thỉnh thoảng mình nghe niệm Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thường ta niệm Đại Hạnh Phổ Hiền. Bởi vì trong bốn vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, thêm vị ra Địa Tạng, thì Phổ Hiền Bồ Tát ở cái pháp tu là gì? Ứng dụng trong cuộc sống. Chữ phổ là rộng khắp, đại là lớn. Mà chữ đại có ba nghĩa, không phải lớn ở cái lượng mà lớn ở cái tâm, cho nên gọi là đại. Thí dụ mình nói Đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát có nhỏ xíu người à, nhưng mà cái tâm đó lớn lắm, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Và cũng ví dụ mà chuyện nhân quả lịch sử, bà Thanh Đề mà đem gạo vô, bà Bằng Hồ bà Mài từng hộ cho đem được bịch gạo, đây chuyện cổ tích à. Rồi hòa thượng trong chùa quán chiếu thấy bà già này rất là tội, mài từng hạt gạo đem vô. Hòa thượng mới dặn mấy thầy trẻ trong chùa là bữa nay có đại thí chủ tới cúng chùa, các con phải tiếp đãi đàng hoàng. Trời ơi mấy thầy, chà, 3 số 3, 9 1 3 gì pha bánh khúc kỳ gì ngon ngon chuẩn bị sẵn. Ai ngờ đâu lát bà già vô đem con bao gạo nửa ký. Cái mấy thầy sanh tâm sao? Vị bị nghĩ đại là gì? Lô bà này là phải mặc đầm mặc củng gì ha, rồi đi xa hơi xịn. Rồi vô là gặp quý thầy một cái là xá mô Phật là bao lì xì rồi, cho nên quý thầy nghĩ là đại là vậy đó. Tới hồi mà tiếp bà không được chu đáo, bà giận quá, bà mới đổ gạo xuống bà chà trên đó, bà phải phỉ báng. Thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi, chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại là phải những người giàu có và lớn. Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ nhưng mà họ để hết tâm hồn vô đó, việc làm nó vẫn đại như thường. Có một ví dụ, một cái đứa nhỏ, nhỏ nhỏ xíu à, nó đi ngang nó thấy mình nằm đó coi tivi ngủ, nó đi vô nó lấy cái mền nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình, giật mình thức dậy. Quý vị vui không? Vui lắm. Và cảm thấy rằng ở trời ơi, mình nằm đây mình lạnh nãy giờ mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết. Mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2-3 tuổi mà nó cảm nhận được cái đó, và nó rất dễ thương, và nó lấy cái mền nó đắp cho mình. Hồi có quà còn mấy chú tiểu nhỏ nhỏ, bây giờ thì lớn hết rồi. Chiều chủ nhật xong là thầy trò phải tuôn ra dọn dẹp hết. Người thì quét nhà, người lau cầu tiêu, người sắp giày dép, từ phát quà xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc. Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc. Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng mấy chú nằm, gác cái tay trên cái là đầu trên cái tay cho mình trào máu nhiều nhất. Quý vị biết mà đến mức độ mà sáng nào mà từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ mà khoảng thời gian đó mà thấy điện thoại nhà trường mà reo là phá quà hồi hộp rồi đó, nghĩa là bị mắng vốn á. Mà hầu như tuần lễ 5 ngày học là không phải 4 ngày bị mắng vốn. Vậy mà mình nghĩ cái đứa này trời ơi đất hỡi gì mà thôi ráng đi. Vậy mà có những buổi chiều chủ nhật phố Hòa nằm vậy đó, nó cầm cái gói tới nó nói, nó để nhẹ nhẹ vậy đó, rồi lấy cái mền nó kéo lên, rồi nó ra dấu biểu mấy đứa chú khác đừng có nó ồn, nó ra nó đóng cửa nhà, nó nói thầy is resting. Mình nằm mình giật mình nghe hết chứ. Nhưng mà cái lúc đó mình thấy này nó không tiểu nữa, nó đang đại. Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn, chứ không phải ở cái lượng. Cho nên nhà Phật hay dùng là Đại Bồ Tát, Đại Thí Chủ, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cái chữ đại đó là gì? Không phải ở cái bự không, dĩ nhiên là có lượng đó, nhưng mà tâm và hạnh. Cho nên một ông trưởng giả, theo như định nghĩa của nhà Phật, trưởng giả nó có ba điều để thành trưởng giả. Một là tuổi cao, hai là đức lớn, ba là giàu có. Như vậy thì không phải giàu mà kêu trưởng giả. Trưởng giả mà giàu mà tâm không có, đức không có, mặc dù có thể lớn tuổi, có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có, thì cũng chưa gọi là trưởng giả. Mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà Phật là lớn tuổi, giàu có, nhưng mà hạnh đức phải lớn. Vì có nhiều khi người ta giàu mà ta khinh người khác, cái tự nhiên mình cũng quý họ. Mà người đó họ giàu bỏ khiêm cung, tự nhiên mình quý họ. Cuộc đời nó vậy thôi, vì mình thấy được cái tâm của họ. Cho nên trong cuộc sống, nếu mà chúng ta để tâm một chút, thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng có những người đang là những bậc thiện tri thức trong đời mình, mà lâu nay mình chưa nhận ra. Vì sao? Vì mình là cái thân cứng, rồi chúng ta không nhận diện được những cái vỏ mềm xung quanh. Còn ngược lại á, nếu chúng ta là cái thân mềm mà cái vỏ cứng, thì chúng ta nguyện tập thích ứng, tùy thuận mà không có bị ảnh hưởng. Đại hạnh nghĩa là cái người đó có một cái hành động, một cái việc làm lớn. Đôi khi đâu có làm gì nhiều, một lời nói, một cử chỉ cứu người. Mà thưa đại chúng, mình cứu người đúng lúc, người ta cần, nó quý hơn là người ta dư mình cho. Cho nên đại hạnh phổ hiền là một bậc luôn luôn ứng dụng rộng rãi cái hạnh nguyện của mình bằng mọi cách. Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì, vị này vẫn làm, dù việc đó rất nhỏ, thì việc làm đó vẫn gọi là đại hạnh. Có những đứa nhỏ, hồi nhỏ nó đi học với mình, mình tưởng lớn lên cái đứa này nó không biết gì, nó không ngờ, không nhớ, mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất. Mà hồi nhỏ là mình là nó, là mình phải cứng rắn cho nó nhiều nhất. Có lẽ lớn lên nó về nó tâm sự, nó nói thầy, bây giờ con ra ngoài con sống rồi, con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy, và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy. Cho nên trong lúc mình làm, mình cứ làm, mình đừng đặt một cái vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả, không dám nghĩ. Tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được. Cho nên Bồ Tát nói mà dưỡng nhi đãi lão đó, hồi xưa mình hay nói câu đó, nuôi con chờ già nó nuôi lại đó. Bây giờ nói thêm câu nữa, dưỡng nhi đãi lão nhập dưỡng lão. Nói cho đủ câu. Nó đưa mà vô dưỡng lão là mừng rồi đó. Sợ nó không thèm đưa nó, mình tự đi. Cho nên có bốn loại cây mà hôm nay mình học trong bài kinh: thân mềm vỏ cứng, thân mềm vỏ cứng, rồi gì nữa, thân cứng vỏ mềm, thân mềm vỏ mềm, thân cứng vỏ cứng. Và chúng ta sẽ thấy được rằng có thể mình là một trong bốn dạng đó, rồi xung quanh mình cũng có những người dạng như vậy, nhưng mà không có gì mình bỏ hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái nhìn rồi, chúng ta có cái sống rồi. Cho nên dù cuộc đời có như thế nào, Nhưng cái tâm hạnh sống tùy duyên của chúng ta vẫn có. Tùy duyên là gì? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, khéo ăn thì no, théo co thì ấm. Cuộc sống có những lúc chúng ta rất là dư dả, nhưng có những lúc chúng ta không gọi là thiếu thốn, chỉ vừa đủ sống thôi là mừng. Mà thật sự ở đây thiếu thì không thiếu đâu. Chúng ta vẫn có đi làm, chỉ cần chúng ta chịu khó, chúng ta gọi là tùy cái mà chúng ta có, thì chúng ta không đến nỗi. Mà người Việt Nam mắm liệu cơm gấp đậu hũ, cách nào chúng ta vẫn sống được. Mình cứ nghĩ ngày xưa mình qua đây mình không có cái gì, mình còn sống được. Không lẽ bây giờ ngày nay mình được như vậy rồi mà mình chết sao? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì cuộc sống mình, cái tâm tư mình nó khác. Cho nên mình đổi, phải đổi cái tâm mà đổi cái quan niệm sống. Đổi cái quan niệm sống là cuộc sống nó sẽ khác. Mình cứ quan niệm như thế này để là mình khổ, mình cứ quan niệm như thế kia để là mình khổ. Cho nên mình thấy rằng mình cái đổi cái cách quan niệm, cái cách suy nghĩ của mình tích cực hơn thì nó sẽ khác. Cho nên đôi lúc mình cũng cần những cái vỏ cứng vậy. Để chi? Để bảo hộ cái thân mềm. Mà đôi lúc cái vỏ cứng là gì? Đó là những cái điều mà nó làm, luôn luôn nó làm trở ngại cho mình. Nhưng mà không sao hết. Cho cái câu mà các vị hay nhắc nhở mình vậy đó. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và đạo Phật dạy chúng ta sống là tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời. Hễ muốn phơi củ cải thì lúc nắng mà phơi, chứ không lẽ đợi lúc mưa phơi sao? Thành thử ra đúng thời là chúng ta phải làm. Mọi việc gọi là gì? Mọi người đồng ý thì chúng ta làm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đến lúc chúng ta làm là phải làm. Cho nên một vị tổ ra phơi củ cải mà giữa trưa hè nắng gắt. Đệ tử chạy ra nói: "Trời ơi thầy ơi, thầy vô thầy nghỉ đi. Trời nắng mà thầy phơi củ cải làm chi?" Ông thầy ông say qua ông nói: "Trời nắng mà không phơi củ cải không đã đợi lúc mưa." Các đệ tử giật mình. Cho có ngày cuối cùng và kể lại chúng nghe câu chuyện. Ngày xưa có một vị hòa thượng, ông đi vào trong nhà, ông khóa cửa lại. Ông khóa cửa lại xong giục cái chìa khóa đâu mất tiêu đi, vô góc vậy đó. Ông ở trong nhà ông la lên: cứu tôi, ai mở cửa cho tôi, ai mở cửa cứu tôi." Trời trời, các đệ tử mà vô mà thấy sư phụ mà bị nhốt kiểu đó là quýnh quán lên, đi tìm mọi cách để mà cứu sư phụ. Có chú đệ tử, chú lay hoay chú tìm được cái chìa khóa, chú cầm chìa khóa chú đưa cho ông thầy. Thầy và chú tự chú mở, chú làm chú đưa ông thầy. Ông thầy khoái chí cười quá trời. Biết sao không? Thầy tự khóa thì bây giờ thầy tự mở. Đó là thiền ngữ đó. Mà giữa tâm ông thầy và tâm người đệ tử nó tương ưng. Ông thầy muốn thử tâm đệ tử, coi đệ tử thấy gì trong hành động này. Cho nên đệ tử thấy rằng thầy ở trong này, bây giờ có chìa khóa đây, thầy tự mở. Có một lần một người đệ tử ngồi chơi với thầy, thầy mới nói: "Con lợi cái đống lửa đó, con coi có lửa con mồi cho thầy cái nha." Người đệ tử cứ nhìn trong đống lửa về, chạy tới nói: "Dạ thưa thầy, lửa tắt, không có lửa." Ông thầy ông tới ông lấy cây mồi lên, liệt mới trò. Ông thấy cầm, ông gấp một thang: "Cái này là cái gì?" Thì đệ tử giác ngộ. Đệ tử giác ngộ gì ở cái hành động của người thầy? Thứ hai, nó có hai chuyện. Một, con đừng nghĩ rằng tâm con không có Phật. Bởi cái lớp tro nó phủ, lớp bụi phiền não nó phủ, mình tưởng đâu dưới này nó không có lửa. Cũng giống như con cứ nghĩ rằng người hung tợn thì không bao giờ tu được đó. Chỉ cần chịu khó lau chùi cái đó, dưới này có lửa nó lên, Phật tánh nó có mặt. Ở cái mặt khác, con đừng nhìn ở cái mặt hiện tượng bên ngoài mà con tưởng tâm con đã vững nha. Ở trong này nó còn ngầm lửa đó. Cũng giống như giờ nhìn một người nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đừng tưởng sân hận vẫn còn, phiền não vẫn còn. Cho nên ngày nào còn sống ở đời này, ngày đó chúng ta còn tu. Mà chữ tu không có phải là chúng ta phải gõ mõ dung gì cái chuyện đó được hình thức. Cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái bản chất của mình để rồi chúng ta chuyển hóa nó. Tu là tu với người, tu với cảnh, tu với mình. Cho nên mình nói tu chợ, tu chùa, tu gì nữa? Tu nhà. Thì ba cái câu đó ta nghĩ rằng tu cái nào hơn? Thật sự ra ba câu đó không có nghĩa là tu chợ hơn, tu chùa hơn hay tu nhà hơn. Tu chợ, tu chùa, tu nhà, tu ở đâu cũng có hoàn cảnh của nó. Và chúng ta phải trực diện chuyển hóa những cái hoàn cảnh ngay trong cuộc sống đó. Ví dụ ở nhà, phải tu theo ở nhà. Nó có những khó khăn ở trong nhà, nó có những hoàn cảnh của trong nhà, nó làm mình khó tu. Vô chùa, nó cũng có cái thuận duyên để tu, nhưng bên cạnh nó cũng có những cái nghịch để chúng ta tu. Tu chợ, nó cũng có những cái ngoài chợ. Thí dụ như chợ là phải buôn bán, phải giao tiếp. Nhưng mà vì vậy cho nên chúng ta ở ngoài chợ, chúng ta vẫn phải có những cái hoàn cảnh ngoài chợ để chúng ta tu. Thì cái nghĩa của câu đó là vậy đó. Tu chợ, tu chùa, tu nhà, ba cái của chúng ta tu. Mà quý vị cứ nghĩ đi, hình như ngày nào nhà là mình ở nhà mình tu, rồi cuối tuần mình vô chùa là mình tu chùa. Cuộc sống mình mà ngày nào mình không thể chửi người ngoài đường giống như người trong chùa được. Mình nói ví dụ vậy đó. Chứ mình biết sống ở đâu. Ví dụ như mình đãi bạn của mình món đó, vô chùa không phải, chùa là ăn chay, phải đãi chay. Thì cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào, ở đâu chúng ta phải tu theo đó. Ví dụ giờ Pháp Hòa qua đây là ở đây là đi trước bên Canada 8 tiếng. Giờ này bển khuya phải không? Giờ này bển đang khuya. Trưa hay khuya? Buổi trưa hả? Bên này đi trước bên đó 8 tiếng. Thì nói chung là giờ giấc tối về thầy vẫn ăn à. Pháp Hòa mới nói dạ em ăn giờ của em. Nghĩa là ăn tối đây, nghĩa là ăn trưa chiều gì của mình đó, ví dụ vậy. Thôi thì hôm nay cái buổi sáng này Pháp Hòa được thăm với đại chúng, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn là Phật nói về bốn loại cây. Có những loại cây thân mềm vỏ cứng, có những loại cây vỏ cứng thân mềm, có những loại cây vỏ mềm thân mềm, và có những loại cây vỏ cứng thân cứng. Và chúng ta cũng học được những bài học từ cái cách sống. Từ đó chúng ta thấy rằng những gì Đức Phật dạy, đã dành một thời gian quý báu sáng hôm nay để cùng về tham dự, để được chúng ta được thăm nhau buổi sáng này. Và chúc lành đến đại chúng, và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi trưa sinh hoạt vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc, sự tu tập, quý vị có thể viết vào tờ giấy và đưa cho ngoài bàn thư ký, hoặc là bỏ vào cái chuông đây. Rồi thì chúng ta chiều nay lúc sau giờ trưa khoảng 1 giờ chúng ta sẽ có cái buổi sinh hoạt vấn đáp cho vui. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Thưa đại chúng, 3 năm trước Pháp Hòa về đây có gặp một bà cụ pháp danh là Diệu Cần. Nhưng lần này trở lại thì bà đã theo Phật. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và để cầu nguyện cho bà Nguyễn Ngọc Nga, pháp danh Diệu Cần, sinh 1955, quá vãng ngày 31 tháng 10 2018. Nguyện cầu cho bà được vãng sanh tịnh cảnh, đại chúng được khỏe mạnh an vui.